So we start with the seven limb prayers.
shanti.
Yobu
네월 문재인 유전 정말 대인이발에 아 저는 이제 최진 동안 이발 때문에 이제 자신 처하는 꿈을 인생에 너무 최선을 맞도 봐 지수되는 집 중간에 떠는 지수인들 이거 열심히 선 게 아니지 미바데니
So last week that we have discussed the two verses, the foundation of good quality. So the first verse which is the foundation of all good qualities is kind and venerable Guru, correct devotion to him through the path. By clearly seeing this and applying great effort, please bless me to rely upon him with greater respect. So that is the practice of guru devotion. And the second line, which is verses, understanding the precious freedom of this river is found only once. It is greatly meaningful and difficult to find again. Please bless me to generate the mind that unceasingly day and night take its essence. So the second verse is explain that meditating on the perfect human rebirth, So, when one meditates on this perfect human rebirth, that which is qualified with at leisure and the 10 endowments, so that since we have achieved this, so that one has to make most of it, so take the essence. So then, by meditating on this perfect human rebirth, so that one can, it can help us to overcome the attachment, clinging to appearance of this life, clinging and appearance of this life, which means attachment to the happiness of this life. And by meditating on death impermanence, so that it helps to have overcome the clinging or attachment to the happiness of the next life. So, so then when we meditate on this the perfect human rebirth that we have achieved, how it is very difficult to achieve and how it is precious, so valuable. So then it helps us to have less attachment to the happiness of this life. And if this perfect human rebirth is always obtained, then that is a different case. So maybe we think, oh, maybe if I cannot practice in this life, I will practice in the next life, you know, if it is always obtained. But it's not that, because it is very difficult again and again. Then by meditating on death impermanence, so that help us to overcome the clinging or the attachment to the happiness of the next life. So the third verse, which reads, this life, this body and life, is as impermanent as a water bubble. Remember how quickly it decays and death comes. After that, just like shadow follows the body, the result of black and white karma flow. Finding firm and definite conviction in this, please bless me always to be careful to abandon even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. So the main subject or the heading, so when we meditate on death impermanence, so there are three headings. So the first is thinking that death is inevitable or death is certain, and second is thinking that time of death is uncertain, and the third is thinking that at the time of death and after that nothing will be beneficial except Dharma practice. So then when we contemplate the first one, that we all know that we're going to die, that is certain. So then second, when we contemplate the reason why we need to meditate the time of death is uncertain, as we know that some children, as soon as they are born, they die, and some that they die after a few months or a few years, some they die when they are young, some they die when they are adulthood, some they die on their middle age or old age, etc. So then before the death comes, so then if we can practice Dharma, so that will be beneficial at the time of death as well as after death. So some of us, those who are young, might think, oh, I don't have to practice Dharma now. When I get old, maybe I'll practice it. So we might think that way sometimes. So, but since the time of death is uncertain, so that we do not know when we're going to die, so therefore, if we can quickly practice Dharma, even if it is not great Dharma, even in the small, like accumulating virtuous actions or whatever the Dharma practice that one can undertake, even minor type of it, so then that will help at the time of death and after death. So as then the third to meditate is that at the time of death and afterwards, so that nothing can help except the Dharma practice can be helpful. So at the time of death, so first reason is to think that at the time of death, no matter how much wealth that one has, or no matter how much money that one has, cannot be helpful at the time of death. And then the second is to contemplate. We may think, oh, I have many friends and relatives, maybe they can help me. But we never know that maybe our friends and relatives die before us, or even at the time of death, they cannot prevent us from dying, or they cannot help us at the time of death. And then the third meditation is to think that the body that we have very cherished very much, you know, from the birth, you know, that we have been cherishing too much, and then we think that also it's like kind of grasping at, like this as though this body is something permanent. But even that body that we have cherished very much, we have fed them well, etc. So then also cannot prevent us from dying. So that so then when we die, so then our mind separates from the body, just like you're taking a piece of hair in the butter, and when you take, so then it separates from the butter. So similar, so then our consciousness goes transfer from this dead body and take another rebirth. So so therefore that only the Dharma can be helpful at the time of death and after death. So after meditating that our body and mind, our life is impermanent as a bubble of water that does not remain forever, so that it quickly degenerate or disintegrate, and death comes. So then to make this meditation law of cause and effect. So then, just as shadow, whenever that we our body, wherever we go, that the shadow of the body follows the body. So in a similar way, so that when one take rebirth from one life to others. So the result of black and white karma flow, the result of our positive karma and the negative karma flow. So the result of this the positive karma, so that which is happiness and also that result of those positive actions that we have accumulated produce or help us to achieve perfect human rebirth in the next life or any of the three higher rebirths, such as God, demigods, or human. And then the result of this negative karma that one has accumulated, so will lead to the lower realms. So so that and then that by contemplating this way, so that one is requesting to bless one's mind, to have a definite conviction or conviction or faith in like law of cause and effect, that positive karma brings to happiness and negative karma or actions bring to result suffering. Then bless me to be careful to abandon even the slightest negativities and accomplish all virtues. So then by understanding that law of cause and effect, so then even from slightest small non-virtuous or actions or the negative actions, so we should not neglect them. So then we should try to purify or confess even the slightest or smallest negative karma that we have accumulated. And also same for the case of positive karma, positive actions, virtuous actions, even if it's very small virtuous actions, so that we should not neglect them, but we should practice them. And then when we practice and then we accumulate more and more virtuous actions, positive actions, then it becomes very powerful.
Như vậy chúng ta đang học về cái bài nền tảng mọi thiện đức của thầy Tông Khách Ba, thì hai cái câu kệ đầu tiên thầy đã giảng cho chúng ta tuần vừa qua. Câu thứ nhất nói rằng nền tảng mọi tánh đức là đấng đạo sư từ hòa thanh tịnh, tin tưởng đúng cách nơi thầy là gốc rễ của đường tu. Nay con được sự tin hiểu này, nguyện kiên trì cố gắng, xin hộ trì cho con thành kính nương dựa đấng đạo sư. Thì trong cái câu kệ này là để giải thích về cái pháp hành trì, về cái sự tôn kính đấng đạo sư ở trong cái câu kệ thứ nhất. Tiếp theo câu thứ hai là nói về cái kiếp người quý giá. Bài kệ nói rằng kiếp người tự do quý giá này chỉ đến một lần thôi, tràn đầy ý nghĩa nhưng khó lòng gặp lại. Xin hộ trì cho tâm con không sao lãng, ngày cũng như đêm không uổng phí kiếp người. Thì hai cái câu này tuần trước thầy đã giải thích ý nghĩa của nó. Khi mà chúng ta nói về cái kiếp người quý giá này là được sinh làm người và có được đủ 8 cái sự tự tại và 10 cái điều kiện thuận tiện. Có được những cái điều kiện này thì gọi đó là một cái kiếp người quý giá. Đây là một điều rất là hiếm hoi, khó đạt. Và một khi chúng ta đã có được rồi thì cần phải tận dụng tối đa cái kiếp người này, không thể để cho phí uổng được. Nếu như mà chúng ta quán về cái sự khó có thể đạt được của kiếp người quý giá này, quán về cái điểm này sẽ giúp cho chúng ta có được cái lòng buông xả những cái sự tham đắm về cái đời sống trong hiện tại. Và nếu như mà chúng ta quán về cái sự vô thường, nghĩa là biết ra cái kiếp người này nó rất là quý giá, nhưng mà nó cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào, thì được như vậy chúng ta sẽ xả bỏ được những cái sự tham đắm vào những cái kiếp về sau. Quán về vô thường sẽ giúp cho chúng ta xả bỏ những cái tham đắm ở những cái kiếp tái sinh về sau. Thì như vậy thầy nói rằng là khi mà chúng ta suy nghĩ quán chiếu về cái sự quý giá của cái kiếp người, biết là cái kiếp người này vô cùng khó đạt, và biết là cái kiếp người này nó đủ khả năng mang đến những điều rất là lớn lao cho chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ không chạy theo những cái việc trong cái đời sống của hiện tại, mà sẽ ngừng lại và chuyên tâm tu tập và hành trì. Nếu như mà cái kiếp người này dễ dàng có, kiếp sau chúng ta sẽ lại sinh làm người và sẽ giống như bây giờ, thì chúng ta sẽ rất là giải đãi, nghĩ rằng nếu như mà kiếp này không tu thì chờ kiếp sau mình tu cũng không có muộn. Nhưng thật ra không phải là như vậy. Một khi chúng ta biết rằng kiếp người này, một khi để nó mất đi, khó lòng mà có lại được trở lại, thì khi đó chúng ta có một cái sự thôi thúc không thể chờ đợi. Ngay bây giờ chúng ta cần phải tu tập và hành trì. Trong cái câu kệ tiếp theo sẽ nói về cái sự vô thường. Cuộc sống phù du như bọt nước, rã tan nhanh, cái chết đến rất mau. Sau khi chết tựa như hình với bóng, quả báo thiện ác sẽ bám theo không rời. Nay con được sự tin hiểu này, xin hộ trì cho con luôn cẩn trọng, rời bỏ điều bất thiện dù bé nhỏ, hoàn thành mọi việc thiện dù khó khăn. Thì ở đây là cái pháp quán về vô thường. Thì nói khi nói về vô thường thì có ba cái tiêu đề chính. Thứ nhất đó là nói về cái chết, thì khi bất cứ một ai đều cũng sẽ chết, đó là một cái điều chắc chắn. Đây là tiêu đề thứ nhất, cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tiêu đề thứ hai nói rằng là biết là chắc chắn sẽ chết, nhưng mà thời gian lúc nào là cái lúc cái chết đến, đó là cái điều không ai có thể nói trước được. Và cái tiêu đề thứ ba đó là ở nơi cái thời điểm đối diện với cái chết thì không một cái điều gì có thể giúp được cho chúng ta ngoại trừ là tu tập theo Phật pháp, ngoại trừ là những cái công phu hành trì Phật pháp của mình mới có thể giúp được cho mình ở thời điểm của cái chết. Thì như vậy nói về cái chết là điều chắc chắn xảy ra, thì đây là điều mà chúng ta chỉ cần nhìn lại là có thể biết được cái điều này nó hiển nhiên nó là như vậy. Sau đó cái tiêu đề nói về cái chết là cái điều cái thời gian của cái chết là điều chúng ta không thể nói trước. Thì muốn quán về điều này chúng ta cứ nhìn xem người xung quanh của mình, kể cả trẻ con cũng có thể chết được, bất cứ tuổi nào cũng có thể chết, không có phải là chỉ người già mới chết, người trẻ thì không. Khi mà chúng ta quán về cái sự không thể chắc chắn ở cái thời điểm của cái chết như vậy, thì chúng ta có được một cái sự khẩn thiết không có thể chờ đợi. Mình có thể nghĩ rằng là bây giờ còn trẻ, có nhiều việc cần phải làm, chưa cần phải tu, đợi đến khi nào già rỗi rảnh có thời giờ chừng đó hẳn tu. Nhưng mà chúng ta không có chắc rằng là mình sẽ có thể sống cho tới già, không có biết được là lúc nào là cái chết sẽ đến. Vì vậy ngay bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải chuyên tâm tu tập và hành trì, để ý đến những cái việc thiện, việc ác của mình. Khi mà chúng ta ngay bây giờ quan tâm đến những điều thiện ác, tránh điều ác và làm những cái việc thiện, thì tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho chúng ta ở thời điểm đối diện với cái chết. Đến khi mà cái chết nó đến, ngay cái thời điểm mà đối diện với cái chết, thì tiền tài không thể giúp được cho chúng ta. Mình có thể nghĩ rằng là thân nhân và bạn hữu có thể giúp mình ở cái thời điểm đó, nhưng mà nếu mà suy nghĩ lại một chút thì sẽ thấy thân nhân bạn hữu không có làm sao có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi cái chết. Ngay cả chính cái thân người mà mình đang có đây, cái thân hình này, từ khi sanh ra mình đã quen nâng niu chiều chuộng cái thân người của mình, tưởng là luôn luôn là nó sẽ là như vậy, cho ăn cho uống, cho mặc áo đẹp, rất là nuông chiều thân xác của mình. Nhưng mà đến khi chết, cái thân này nó cũng không làm sao có thể giúp cho mình thoát được cái chết cả. Thần thức rồi sẽ lìa cái thân này. Thầy nói ví như là cái cọng tóc mà rút ra khỏi cái chén bơ, cái thần thức nó sẽ tách lìa ra khỏi cái thân xác và đi vào cái kiếp tái sanh về sau. Thì như vậy, ở nơi thời điểm cái chết, khi mà chúng ta quán về cái thời điểm cái chết như vậy, có thể đi đến được với cái sự chắc chắn rằng là ở khi mà chúng ta đối diện với cái chết thì không có gì có thể giúp cho chúng ta được. Chỉ có một điều nó sẽ bám theo chúng ta không rời, đó là cái nghiệp thiện và ác mà chúng ta đã làm trong cái đời sống của mình. Chánh văn nói rằng là thiện nghiệp và ác nghiệp nó sẽ bám theo mình giống như hình bám theo giống như bóng bám theo hình, sẽ không rời cho chúng ta. Nói thiện nghiệp đó là những điều sẽ mang đến cái sự an lạc cho mình, sẽ giúp cho chúng ta đạt vào những cái kiếp tái sinh trong cõi thiện đạo, là cõi người, cõi trời. Ác nghiệp là những điều sẽ đưa chúng ta đến với khổ đau, sẽ đẩy chúng ta vào những cái cõi ác đạo của ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Thì khi mà chúng ta thấy được cái điều này, thì chúng ta thỉnh lực gia trì để cho mình có thể hiểu rõ về nhân quả, để mà bất cứ một việc ác dù bé nhỏ đến đâu cũng biết rằng là không nên làm. Đã lỡ có phạm thì phải thanh tịnh sám hối ngay tức khắc. Và việc thiện cho dù bé nhỏ đến đâu đi nữa, mình cũng không có xem thường, phải hành thiện. Vì khi mà chúng ta làm việc thiện thì cái thiện nghiệp này nó sẽ chất chồng lên, nó sẽ tăng trưởng và nó sẽ rất là mãnh liệt. Thì chỉ có những cái việc làm như vậy đến cái thời điểm của cái chết nó mới có thể giúp cho chúng ta. Vì vậy mà trong cái câu kệ thỉnh lực gia trì của đạo sư để chúng ta có thể hiểu được về nhân quả, để mà làm tất cả những cái việc thiện dù bé nhỏ và rời bỏ tất cả những cái điều ác.
So when we meditate on dead impermanence, so that there's a heading that we meditate, think about the three roots and nine reasonings and three comes to three decisions or conclusions. So then the first, we've already discussed that three roots, thinking that death is certain and the time of death is uncertain, that the time of death nothing can help except Dharma. So these are the three roots, and each has three reasonings. Like for the first one, maybe death is certain, so because it's nature, as long as someone is born, so that at the end one has to die, so this is nature. So, and there's another reason which seems that we cannot add to our lifespan, you know, our lifespan always reduce. So that's the second reason. And the third is that it says that we may die without getting any time to practice Dharma. So this is third. And then the second root, which is the time of death is uncertain. A time of death is uncertain. So also maybe there are three reasons that were explained in the text. So that one, you can think like, okay, that there's no guarantee, so that some child, they die in the mother's womb, and some just after birth, some young, and some they die old, so there's no guarantee or fix, because you're old, you die for, so because you're young, you will die like this. No. So that's one reason. And then another reason is that there are many factors that which supports your life, and there's many factors that can bring your death, bring your death. And the third is that your body is very fragile. Your body is very not solid, very fragile, you know, very sensitive and fragile. So these are three reasons. And three reasons. So then the three reasons were that at the time of death nothing can help except Dharma. So we have already discussed that wealth cannot help, friends and parents cannot help, relatives cannot help, and then even one's body that we cherish very much cannot help. So these three reasons. So then the three decisions. So after meditating on that, death is certain, comes to decision that one needs to practice Dharma. This is the first decision one comes. And then second, after meditating on the time of death is uncertain, so it comes to the decision that one needs to practice Dharma now. One needs to Dharma practice now. And then when one meditates on that nothing can help at the time of death except Dharma, so then once you come to conclusion that one should only practice Dharma. So these are the three decisions or three conclusions. So then when we meditate that on the time of death is uncertain, so it temporarily, for the time being, it helps us to engage in Dharma practice, So so just as that the body, our life and the body is like a water bubble, impermanence, and it will not remain forever, so it disintegrates, so the death comes. So then we have to take another rebirth, future life, so after death we do not become something non-existent. So then our consciousness, the continuations of our consciousness carries on, so after death. So then our rebirth, whether we have happy rebirth or the miserable rebirth, is determined by our karma. So that is just like the shadow follows the body, the result of black and white karma flow. So where we are going to be reborn is determined by our karma. So if we have accumulated more positive karma, so then that karma, as a result, will as a result, so that one will have a high rebirth. And if one has more negative karma, so then it is determined by negative karma, so one will have the miserable rebirth. So then if one know how the law of cause and effect operates, so then one know how to practice Dharma.
For the nine reasoning, I missed some. So for the first one and the first reason, death is certain. And the reason number three is?
Body is present.
No, that's the second one. The first, death is certain.
That one will die before one gets time to practice Dharma.
And this, the time of death is uncertain. Reason number two.
Reason number two is that there's many factors that can
cause death.
Yeah.
Khi mà chúng ta quán về cái chết và vô thường, thì cái tiêu đề để quán về cái chết vô thường nó có ba phần. Thứ nhất là nói về ba cái căn. Thứ hai là nói về chính cái cách suy luận, và thứ ba là nói về ba cái kết luận. thì ba cái căn trong cái pháp tu quán về cái chết và vô thường, ba cái căn là như lúc nãy thầy nói. Thứ nhất đó là chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra, ai cũng sẽ phải chết. Thứ hai đó là cái thời điểm mà cái chết đến là cái điều không ai có thể biết trước được là lúc nào. Và thứ ba đó là ở ngay cái thời điểm của cái chết, không gì có thể giúp được cho ta ngoại trừ công phu hành trì tu tập Phật Pháp. Đó là ba cái căn. Thì chính cái sự suy luận nó sẽ ứng vào nơi ba cái căn, mỗi căn sẽ có ba cái sự lý giải. Thì nói về cái căn thứ nhất là cái chết là điều chắc chắn, thì cái sự suy luận thứ nhất là nói về cái lý giải thứ nhất nói rằng là cái chết là điều chắc chắn vì đây là một cái sự tự nhiên. Tự nhiên nó là như vậy, hễ có sinh thì sẽ có tử. Điểm thứ hai đó là nói rằng thọ mạng, khi mà chúng ta xét lại thì thấy rằng là thọ mạng qua thời gian nó càng lúc càng ngắn chứ không có bao giờ nó thêm vào cả. Và cái thứ ba đó là ở ngay là chúng ta nếu như mà không tu tập ngay tức thì chúng ta sẽ chết trước khi mà chúng ta có thời gian để mà tu tập và hành trì theo Phật Pháp. Về cái căn thứ hai nói rằng là cái chết là cái điều cái thời điểm mà chúng ta chết là điều không thể biết trước, thì cũng có ba cái sự suy luận. Thứ nhất nói rằng là chúng ta không thể bảo đảm là mình sẽ chết vào cái thời điểm nào. Khi mà chúng ta nhìn lại, có khi là chết ngay từ trong bụng mẹ, có khi mới sanh ra đã chết, có khi sống được vài năm rồi chết, bất cứ tuổi nào cái chết cũng có thể đến. Cho nên có thể thấy rằng là thời gian khi mà chúng ta thời gian mà khi mà cái chết đến là điều không thể biết trước. Điểm thứ hai đó rằng là nếu như chúng ta xét rằng có rất là nhiều cái lý do để mà khiến cho chúng ta có thể chết được, xét về những cái lý do này thì sẽ thấy có rất là nhiều cái điều có thể mang cái chết đến cho mình. Và vì vậy là cái có thể thấy được rằng là cái chết, thời điểm mà chúng ta chết là điều không thể biết trước được. Và cái điều thứ ba đó rằng là chúng ta thấy rằng là cái thân mà mình đang có đây là một điều rất là mong manh, dễ vỡ, và vì vậy nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, cho nên cái chết lúc nào chết là điều chúng ta không thể nói trước. Tiếp theo ở cái điểm thứ ba nói rằng là vào thời điểm chết thì không có gì có thể giúp được cho ta ngoại trừ Phật Pháp. Thì ở đây cũng có ba cái pháp quán chúng ta có thể xét về cái tài sản của mình. Nói về tiền tài ở cái thời điểm chết không phải là điều có thể giúp được cho ta. Điểm thứ hai có thể xét về thân nhân và bằng hữu, khi mà chết cũng không phải là điều có thể giúp được cho ta. Và thứ ba là xét về cái thân người mà chúng ta đang có đây, cái thân xác này không thể là không thể nào giúp được cho chúng ta khi mà chúng ta đối diện với cái chết. Thì như vậy khi xét về chính cái điểm này, chúng ta sẽ đi đến với ba cái kết luận. Thì trong ba kết luận này, kết luận thứ nhất nói rằng là khi mà chúng ta xét về cái căn thứ nhất là cái chết là điều chắc chắn thì sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái kết luận rằng chúng ta phải tu ngay ở trong cái kiếp hiện tiền này. Ngay trong cái kiếp hiện tại này là cái lúc chúng ta phải tu. Khi mà xét về cái điểm thứ hai rằng là thời điểm mà chúng ta sẽ chết là điều không thể biết trước, thì nếu quán về cái điều này sẽ giúp cho chúng ta đi đến với cái kết luận rằng là không những là trong kiếp này chúng ta phải tu ngay, mà ngay bây giờ, ngay trong thời điểm hiện tại phải bắt đầu tu tập hành trì ngay tức thì. Khi chúng ta xét về cái điểm thứ ba nói rằng là khi mà chúng ta đối diện với cái chết thì không điều gì có thể giúp được mình ngoại trừ Phật Pháp, quán về điều này sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái kết luận rằng là chúng ta chỉ có một điều đáng cho chúng ta làm, đó là tu tập và hành trì theo Phật Pháp. Tất cả những cái điều khác đều không có gì đáng để làm. Thì đó là ba cái kết luận. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta quán về cái điểm thứ hai là cái thời điểm mà chúng ta phải đối diện với cái chết là cái điều chúng ta không thể biết trước, quán về cái điều này sẽ giúp cho chúng ta ngay trong thời khắc hiện tại sẽ tinh tấn bước vào đường tu. Thấy cái thân người mà mình đang có đây là một điều rất là mong manh, sẽ hư hoại sau khi mà chúng ta sau khi cái thân này tan đi rồi, sau khi cái chết đến thì không phải là không còn gì cả, mà cái thần thức vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ tái sinh. Và cái kiếp tái sinh này, kiếp sau mình sẽ đi đâu, nó hoàn toàn tùy thuộc vào mình gieo những cái nhân như thế nào. Cái nhân như thế nào nó sẽ đưa đến cái quả tương đương. Hễ mà chúng ta làm những cái điều tốt, những điều thiện thì sẽ giúp cho cái kiếp tái sinh về sau nó sẽ đi được vào cõi tốt, cõi thiện. Nếu như mà làm những cái việc ác, việc xấu, thì kiếp tái sinh về sau sẽ phải sanh vào những cái quả xấu. Nếu chúng ta hiểu được cái lẽ nhân quả, biết cái nhân nào đưa đến cái quả nào, thì như vậy chúng ta sẽ biết được cái cách để tu tập hành trì theo Phật Pháp.
So that is very important to know the order or the sequence when we enter the practice of Lamrim or the gradual path of the enlightenment. So then when we follow the sequence, so that as it is explained here, so then when we meditate on the impermanence, that impermanence, so it helps us, induce us to embark in Dhamma practice, embark in Dhamma practice, and also it helps us to overcome attachment for the clinging and appearance of this life, happiness of this life. So Melarepa, so that when he was meditating on the cave, so that that he put a butter lamp on his head, and then through that he realized that the Digala Shani and he So that initially that Melarepa meditated on impermanence. So then he realized impermanence. So that he put a butter lamp on his head, and he single pointedly concentrated on that butter lamp. So that because he was able to concentrate single pointed on that butter lamp, so developing this concentration is because due to that he have realized impermanence through that realization. And so therefore that we should not treat this the practice of meditating on that impermanent as something unimportant or minor Dhamma practice. So instead of like going by sequence, if you try to just jump and try to do some advanced practices, then it's very difficult for us to develop any realizations. So even in the case of Melarepa, so therefore he said that because I was afraid of death, so that I would run into the mountain or cave, and now that even I have to die, I'm not afraid of death. So that because at that time he has already become Buddha, so that he said that I'm not afraid of death. There's two different way of sequence or practice. So one is that only practice, like for example, if one is practicing the path of small scope, so like practitioner who aspire to achieve individual liberation, individual liberation, the part of the small scope, that slightly different from when we take meditate on the lamrim, so that the disciple here is that someone who wish to achieve Buddhahood, enlightenment for the sake of all sentient beings. So therefore here the, in the lamrim sequence, so it's you call it a path that would be shared with small scope, instead of saying that path of small scope, there is a path that is shared with small scope. So because the practitioner is the minor practitioner, someone who wants to achieve Buddhahood. So therefore that there are many benefits of meditating on death impermanence, such as that it helps us to embark in Dhamma practice, it helps us to have overcome the attachment to this life's the prosperity or some this life happiness. So it helps us to overcome that attachment.
What did Milarepa say about the impermanence?
Because I'm because afraid of death, fear of death, I run into the mountain. So now even I have to die, I'm not afraid of
death. Như vậy đây là cái bài pháp này là một bài pháp để mà giải thích về cái đường tu, cái pháp tu lâm rim. Lâm rim có nghĩa là cái pháp tu tuần tự, từng bước đưa chúng ta đến với quả giác ngộ. Thì cái thứ tự khi mà chúng ta tu lâm rim nó rất là quan trọng, cần phải đi theo đúng cái thứ tự của nó. Thì ở đây trong cái bài pháp này là vạch cho chúng ta thấy cái thứ tự của đường tu của mình. Thì mình đang ở cái nơi nói về cái chết và vô thường. Thì khi mà chúng ta quán về cái chết và vô thường, nó sẽ giúp cho chúng ta, điểm thứ nhất đó là sẽ đẩy chúng ta đến với cái tấm lòng thôi thúc muốn tu tập và hành trì ngay tức thì. Và điểm thứ hai đó là sẽ giúp cho chúng ta có thể xả bỏ được những cái chấp bám vào cái lạc thú của cõi thế gian trong kiếp hiện tiền. Thầy nói rằng là Đức Milarepa khi mà Ngài tu lên trên núi để mà tu ở trong động thất, thì cái pháp chính của Thầy chính là cái pháp quán về chết, cái chết là quán về vô thường. Thì khi mà Ngài quán về vô thường như vậy, Ngài Milarepa để một cái ngọn đèn bơ ở trên đỉnh đầu và nhiếp tâm nhập định vào nơi cái ngọn đèn bơ này, và nhờ vào đó mà có thể chứng được cái chứng được về cái sự vô thường. Thì Thầy nói cái pháp tu về cái chết và vô thường là một cái pháp rất là quan trọng. Đừng có xem thường cái pháp quán này. Đừng cho đây là một cái bước sơ khởi không đáng để cho mình bỏ nhiều thì giờ. Thầy nói nếu như mà mình bội nhảy vào những cái bước tu tiếp theo, những cái bước tu mình cho là cao và làm qua loa về cái vấn đề quán về cái chết và vô thường, thì như vậy mình không có được cái chứng ngộ về cái chết và vô thường, không hiểu được sâu sắc về cái điều này, nó sẽ không có làm sao có thể đi đến được cái kết quả ở những cái bước tu tiếp theo. Thành ra thứ tự khi tu lâm rim nó rất là quan trọng. Pháp quán và vô thường này mình phải xem trọng nó đúng cách. Thầy nói Ngài Milarepa nói rằng là vì sợ sinh tử luân hồi, vì sợ cái chết mà tôi đi lên trên núi ẩn tu, và bây giờ đối với cái chết tôi không còn một chút sợ hãi nào cả. Thì nhờ quán về cái chết như vậy, Đức Milarepa có thể đạt đến được với quả vị Phật, và vì vậy đối với sinh tử luân hồi không còn cái sự sợ hãi nữa. Thầy có nói thêm rằng là khi mà chúng ta nói về lâm rim thì nói về cái phần đường tu của bậc sơ căn. Thì ở đây khi mà nói chung á, thì khi nói về bậc sơ căn là những cái bậc tu, những cái người tu nhắm đến cái quả giác ngộ, nhắm đến cái quả giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng mà ở trong lâm rim này, người bước theo cái pháp tu lâm rim này là nhắm đến quả vị Phật. Nhưng mà trên cái con đường đi đến quả vị Phật thì có một cái phần tu, một cái phần khởi đầu ở trong cái đường tu này chia chung, cùng chung với những cái người tu nhắm đến cái quả giải thoát sinh tử luân hồi. Và vì vậy mà nói rằng là đây là cái con đường cùng chia chung với lại những cái người của đường tu sơ căn. Thì như vậy khi quán về cái chết và quán về vô thường, nó sẽ đưa đến cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho chúng ta có thể quyết chí tu tập và hành trì ngay bây giờ. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho chúng ta không còn vướng vào cái sự tham đắm ở những cái niềm vui, ở những cái lạc thú của cái kiếp hiện tại.
So as Malareva said that initially because I was afraid of death, or fear death, so that I ran into mountains. So now that even I've had to die, I'm not afraid of it. I have no fear of dying. So in a similar way, so that as a Dhamma practitioner, so that at the beginning, so we must have some fear or afraid of death, and at the time of death, we should not have a fear of death.
Mm-hmm. When at the time of death, not fear of death,
yeah.
And
before that.
Khi mà ngài Milarepa nói rằng là vì sợ chết mà tôi chạy lên núi để ẩn tu, nay cho dù có phải chết tôi cũng không sợ hãi, thì thầy có nói thêm rằng là đó là chúng ta khi mà chúng ta trong hiện tại cần phải có cái sự sợ hãi ở cái thời điểm chết của mình, cần phải có cái sự sợ đó, nhưng mà khi đối diện với cái chết thì đừng có nên sợ hãi. Lúc sống cần phải sợ khi mà mình chết để chuẩn bị cho cái chết, nhưng mà đến lúc đối diện với cái chết thì hãy có cái sự chuẩn bị sẵn sàng và không còn sợ hãi ở cái thời điểm đó nữa.
We do the dedication prayers.
Yeah.